Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi một truyện ngắn về Giáng sinh của Việt Phương được trích trong tuyển tập Mộng Trường Sole do nhà xuất bản Làng Văn Canada xuất bản năm 2003. Món quà Giáng sinh. Đó là một mùa Giáng sinh đáng ghi nhớ trong đời tôi. Giáng sinh năm 1980. Tôi vừa qua Mỹ đúng một năm. Sau 6 tháng được sự bảo trợ và hướng dẫn của những người làm việc thiện nguyện, tôi được giới thiệu đến làm việc ở một xưởng gỗ. Công việc tuy nặng nhọc nhưng không vì thế khiến tôi nản lòng. Tôi có một đứa con 5 tuổi đang đợi tôi nuôi ở nhà. Con mẹ và vợ tôi cũng đang mong chờ sự giúp đỡ của tôi bên Việt Nam. Thế là tôi hăng hái làm việc. Chỉ được 6 tháng, tôi bị xưởng sa thải cùng một loạt các công nhân khác vì xưởng làm ăn bị thua lỗ. Cầm tấm chi phiếu cuối cùng bước ra khỏi xưởng, tôi rưng rưng muốn khóc. Tôi lủi thủi ra trạm xe buýt như người ốm nặng. Chỉ còn vài ngày nữa là Giáng sinh. Tuyết rơi trắng không gian. Tôi đứng run rẩy chờ xe đến. Khác với buổi sáng hí ẩn đi làm, tôi đã lên kế hoạch trong đầu là làm thế nào để dùng số tiền lương của mình sẽ lãnh chiều nay cho hợp lý. Tôi đã nghĩ tới phải mua cho đứa con gái của mình con búp bê tóc vàng, có đôi mắt trong xanh, biết thức, ngủ. Một con búp bê mặc áo quần lộng lẫy, không những là ước mơ của con gái tôi, mà còn là ước mơ thầm kín của tôi nữa. Ước mơ đó đến với tôi từ lúc chúng tôi còn ở Việt Nam. Dạo ấy chúng tôi cơm độn khoai sắn còn chưa đủ ăn, huống chi là món đồ chơi vô cùng xa xỉ ấy. Chúng tôi được vượt biên đến Mỹ là vì tôi biết lái tàu. Họ gọi tôi là tài công. Tôi nài nỉ để đưa thêm mẹ và vợ tôi theo nữa, nhưng chủ tàu không chịu. Cuối cùng chỉ mang được đứa con gái gần 4 tuổi lên tàu, bỏ nước ra đi. Mẹ tôi nói, thời buổi này đi được người nào hay người đó. Tôi biết vợ tôi cũng đau đớn như tôi. Nhưng vì tương lai của con và anh phải đi. Đó là lời vợ tôi cương quyết nói với tôi. Trở lại câu chuyện con búp bê. Số là con gái của tôi rất mê búp bê. Dạo ở Việt Nam, con bé đã nhặt được ở đâu một con búp bê tật nguyền về ôm ấp suốt ngày. Tôi thấy con búp bê dơ giấy, mất tay và đôi mắt đã bị đứa nhỏ nào đó tinh nghịch cào đi lớp sơn. Mỗi lần thấy con gái tôi ôm ấp con búp bê mù mắt và cục một cánh tay đó với cử chỉ trìu mến, tôi lại nhen nhóm ý nghĩ trong đầu là làm cách nào để mua cho con bé một con búp bê nguyên vẹn hình hài. Còn là búp bê ngoại quốc, chứ không phải con búp bê làm bằng thứ nhựa thô ở chợ lớn mà con gái tôi đã nhặt được từ trong một đống rác nào đó. Chúng tôi qua Mỹ chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Dĩ nhiên, lúc đó tôi không có đủ khả năng để mua cho con gái tôi một món quà như ý. Bù lại, thùng quà nhà thờ mang đến cho chúng tôi lại lạc loài một con búp bê tóc rối nằm trong đó. Còn tôi mừng như người bắt được vàng. Con bé có thể quên tất cả mọi thứ, kể cả ăn, để chơi với người bạn mới. Con búp bê đã cũ, tuy còn lành lặn chân tay, nhưng áo quần đã cáu bẩn và da của nó cũng có nhiều chỗ bị trầy trụa. Thế mà con tôi nâng niu nó suốt cả năm qua. Sau một năm dưới bàn tay con tôi, con búp bê ngày càng tả tơi thêm. Tôi nghĩ Món quà Giáng sinh cho con gái tôi năm nay phải là con búp bê mới, biết nhắm mắt mở mắt nữa. Vì thế hồi sáng, lúc ngồi trên xe buýt để đến xưởng làm, tôi vừa nhẩm tính trong đầu vừa tủm tỉm cười. Chiều nay, sau khi lãnh lương, tôi sẽ vào tiệm đồ chơi trong shopping mall để mua cho bằng được con búp bê mặc váy caro hồng, có viền đăng ten. Con búp bê mà mỗi lần dắt con tôi dạo chơi, con bé đều không rời mắt. Tôi biết con bé ao ước nhưng không dám đòi. Nhìn con búp bê đẹp như thế đứng trong lồng kính, tôi cũng mê nữa là. Đừng nói bé thao, con tôi. Không ngờ giấc mộng tôi tan tành, vì tấm check mà tôi vừa nhận được là tấm chi phiếu cuối cùng. Sau khi nghỉ lễ, tôi không khóc trở lại như người supervisor đã nói hai lần, như sợ tôi không hiểu. Nếu mua cho con bé Thao con búp bê như dự tính ban đầu, thì tôi sẽ không đủ tiền để đóng tiền chung cư tháng sau. Cha con chúng tôi vừa mướn chung một apartment 2 phòng với vợ chồng một người đồng hương. Họ cũng có một đứa con trai lớn hơn bé Thao 1 tuổi. Chị ở nhà nấu ăn cho chúng tôi và chăm sóc bé Thao. Bù lại tôi phải trả thêm tiền cơm nước cho cả 2 cha con và tiền babysit cho chị. Nghĩ đến nhiều vấn đề cần phải cần tiền, nên tôi bỏ ý định mua con búp bê cho bé Thao. Điều này khiến lòng tôi không yên và càng khiến tôi tỏ ra bất lực trước hoàn cảnh sống của mình. Tôi vẫn đến cửa tiệm bán đồ chơi trong mall với lòng thương con đứt đoạn. Tim tôi héo khô nhìn từng đoàn người nối đuôi nhau, cười nói hớn hở, xuôi ngược trong mo. Tôi thấy mình thật nhỏ nhoi. Nỗi nhớ nhà lại làm cho tôi thấy tôi thật là yếu đuối. Tôi đứng xăm soi nhìn con búp bê với đôi mắt thật luyến tiếc. Tôi lần tay trong túi áo khoác, mân mê mấy tờ giấy bạc tôi vừa đổi từ tấm chi phiếu ra. Rồi chú một vào giá tiền được máng vào cổ tay xinh xắn của con búp bê. Vẫn giá cũ. Tôi chờ nó hạ giá đã lâu, nhưng những con số trên cổ tay đó vẫn y nguyên, vẫn lớn bằng nửa tấm chi phiếu tôi làm 2 tuần. Tôi tần ngần dạo trong tiệm đồ chơi, thỉnh thoảng mắt liếc con búp bê một cái. Hình như nó cũng thấu hiểu được lòng tôi. Tôi thấy nụ cười của nó kém vui hơn trước, và đôi mắt cũng đang buồn rầu nhìn tôi. Tôi thấy máy cầm một món đồ chơi lên ngắm. Bỗng tôi khựng lại khi thấy đứa nhỏ đang kéo tay người mẹ trẻ, chỉ trỏ vào con búp bê áo hồng của tôi. Tôi nghe người mẹ nói gì đó với người bán hàng, rồi tôi nhói tim khi thấy cô bán hàng mang con búp bê đặt trên quầy. Trời ạ, người mẹ trẻ đang tính tiền để mua con búp bê của tôi. Tôi ứa nước mắt khi thấy cô bán hàng bỏ con búp bê vào hộp, rồi vào túi ni lông có in tên tiệm. Xong cô trao cho đứa trẻ đang chờ đợi với đôi mắt và nụ cười hớn hở. Người mẹ trẻ dắt đứa bé ra khỏi tiệm. Tôi thẫn thờ theo sau, nhìn túi xách có đựng con búp bê đang lắc lư theo bước chân nhún nhẹ của cô bé, mà lòng tôi nghe như vừa mất đi một thứ gì quý giá trên đời. Đứa bé mải mê với con búp bê nên buông tay mẹ ra, chạy đến một băng ghế trong mo, ngồi mân mê món quà mới. Tôi bước tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, say sưa ngắm đứa bé đang tháo con búp bê ra. Người mẹ trẻ nhìn con gái, rồi lắc đầu cười một mình. Cô ta bước vào một tiệm quần áo thời trang, để mặc con bé chơi với con búp bê trên băng ghế, giữa hàng hàng lớp lớp người đi mua sắm rộn ràng. Tôi nhìn đứa bé chán chê, rồi đứng dậy bỏ đi loanh quanh trong mo, mà lòng nghĩ đến bé Thao ở nhà. Tôi chưa muốn về nhà lúc này, tôi thấy lương tâm mình thật cắn rứt khi về nhà với 2 bàn tay trắng. Mặc dầu tôi chưa từng hứa với bé Thao là sẽ mua cho con bé búp bê xinh đẹp kia, nhưng tôi đã tự hứa với lòng, không phải một lần, mà hàng trăm lần như thế. Tôi lang thang ngắm nhìn thiên hạ xôn xao mua sắm, chuẩn bị cho ngày lễ lớn với nỗi lòng buồn như chưa bao giờ buồn thế. Tôi thấy tôi thật có lỗi với con. Bỗng, tôi bắt gặp con búp bê xinh đẹp của tôi đang ngồi ngơ ngác cạnh túi ni lông trên chiếc băng ghế lúc nãy. Tôi nhìn quanh, không thấy người mẹ trẻ và đứa con gái. Tôi đứng đó thật lâu, vẫn không thấy chủ nhân của con búp bê kia. Tôi làm như một kẻ đang dạo mò, bình thản bước đến ngồi xuống băng ghế bên cạnh con búp bê với nhịp tim đập loạn xạ. Vì trong trí tôi không dưng lại lóe lên ý nghĩ bất lương. Tôi tự bào chữa cho mình. Thật ra thì tôi nhặt được, chứ đâu có ăn cắp, ăn trộm của ai đâu nào. Tôi làm bộ xích gần con búp bê thêm chút nữa. Tôi làm như một khách nghỉ chân, ngồi nhìn người qua lại. Thật ra tôi muốn tìm xem người mẹ trẻ và đứa bé kia có ở gần đấy không thôi. Tôi ngồi đó rất lâu. Con búp bê mở mắt nhìn tôi như khuyến khích tôi bỏ nó lại trong túi xách ni lông. Tôi ngần ngừ mãi. Cuối cùng tôi làm bạo nhét con búp bê vào túi. Nhưng tôi chưa dám cầm lên. Tôi để nguyên bên cạnh tôi và ngồi chờ. Vâng, tôi chờ. Nói ra thật hổ thẹn, không phải tôi chờ hai mẹ con kia trở lại, mà chờ họ đừng trở lại. Mong rằng họ đã về nhà. Tôi chờ cho một phút nào đó để tôi đủ can đảm xách túi ni lông có đựng con búp bê kia lên. Phút mong chờ ấy cuối cùng đã đến. Tôi run run đứng lên với túi ni lông trên tay. Nào có ai thấy tôi run đâu. Chỉ mình tôi thấy tôi. Chỉ mình tôi thấy tôi đang làm có một việc mà chính tôi không thể chấp nhận được. Nhưng Thao ơi, con gái bé bỏng của ba ơi. Ba thương con quá nên mới mù lòa làm một cái việc trái với nguyên tắc của đời ba. Tôi lầm lũi bước đi trong đám đông. Tôi cúi gằm đầu không dám nhìn ai. Tôi đúng là một kẻ trộm. Kẻ trộm thì làm sao dám ngước mặt nhìn ai. Tôi tự chửi rủa tôi cho đỡ sợ. Nhưng nghĩ đến bé Thao, tôi thấy lòng bớt run. Vì con, ba có thể làm tất cả mọi chuyện. Con là bảo vật vô giá của ba. Không có con bên cạnh trong những tháng ngày này, tất cả mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa đối với ba. Thế nên, làm được một việc gì đó cho con, lòng ba mừng biết mấy. Tôi vừa đi vừa nói thầm cho lương tâm bớt tủi hổ. Tôi sải bước nhanh hơn. Đột nhiên tôi khựng người lại. Tôi vội vàng núp sau cây thông khổng lồ được kết đèn hoa rực rỡ. Tôi đã nhìn thấy người mẹ trẻ dắt tay đứa bé đang nhấn nhác tìm kiếm. Tôi nghĩ là kiếm con búp bê. Lúc này tôi đang đứng gần cửa ra vào. Người mẹ trẻ có lẽ đã bắn đứa con. Tôi thấy cô bé đang mếu máo trong tay mẹ giữa đám đông đang chuẩn bị ra về. Chỉ còn vài bước nữa thôi là tôi có thể thoát ra ngoài bãi đậu xe, nơi có trạm xe buýt gần đó. Tư tưởng tôi giằng co mãnh liệt. Tôi đang đứng bên bờ vực của tội lỗi. Rồi tôi quay bước. Tôi tiến nhanh về phía hai mẹ con. Tôi nhìn đôi mắt sáng của cô bé khi nhận lại món quà. Tôi thật bối rối. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người mẹ trẻ khi cô ấy mở lời cảm ơn. Bất giác tôi nghĩ đến bé Thao đang bù thiêu, chờ tôi về bên con búp bê tóc rối, kháu bẩn. Tôi thấy ấm lòng, khi nghĩ rằng tôi đang tặng con gái tôi một món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa. Đó là quyết định trả con búp bê lại cho đứa bé kia. Trả lại một người cha thật thà cho con tôi. Tôi mang lại niềm vui cho đứa bé đó, cũng giống như tôi đang mang niềm vui đến cho con tôi. Hơn thế nữa, lương tâm tôi không bị cắn rứt, rỉ máu đến trọn đời. Tôi quay lưng, đi như chạy, để sau đó tôi có thể về ôm con với vòng tay thật sát. Suýt chút nữa, tôi đã đánh mất tôi. Suýt chút nữa, tôi đã không dám về nhìn con tôi đối với đôi mắt chân thành. Tôi bước ra đường, hít luồng gió mạnh đầy buồng phổi. Và không dưng tôi thấy lòng mình rất nhẹ. Tôi quên đi mình vừa mới mất việc làm. Tôi huýt sáo, bước nhanh đến trạm xe buýt. Lòng nhủ lòng, về nhà tôi sẽ cùng bé Thao tắm rửa, giặt áo quần sạch sẽ, gỡ lại mái tóc cho con búp bê, để nó cùng với con thôi đón thêm một mùa Giáng sinh thánh thiện.
Còn nhớ mùa Giáng sinh xưa năm nào, đôi ta gặp gỡ nguyện ước trao duyên ban đầu. Ngại ngùng môi em bối rối, thẹn thùng nhìn anh không nói, em cúi đầu cho vấn vương thôi. Trong đêm lạnh giá mình sánh vai nhau chung đường, đôi ta lặng lẽ thầm khẽ trao nhau duyên nồng. Ngại ngùng trong đôi mắt biếc, ngờ ngàng từ khi em đến, môi ước mềm lời nói yêu đầu. Anh đưa em về đêm Noel ước trao hẹn thề, đường khuya ngập lối hoa đăng. Đôi tim không rời xin có nhau muôn đời, anh hứa mai sau này trọn lòng yêu em mãi. Nào biết rằng đã ra đi không về, em đã vội vã để lỡ cho nhau câu thề. Rồi mùa đông qua héo hắt, nhịp cầu ngày xưa ai bắt, nay lối về mình anh tái tên. Trong đêm lạnh giá mình sánh vai nhau chung đường, đôi ta lặng lẽ thầm khẽ trao nhau duyên nồng. mắt biếc ngơ ngàng từ khi em đến, môi ước mềm lời nói yêu đầu. Anh đưa em về đêm Noel ước trao hẹn thề, đường khuya ngập lối hoa đăng. Đôi tim không rời xin có nhau muôn đời, anh hứa mai sau này trọn lòng yêu em mãi. Nào biết rằng đã ra đi không về, em đã vội vã để lỡ cho nhau câu thề. Rồi mùa đông qua héo hắt, nhịp cầu ngày xưa ai bắt, nay lối về mình anh tái tê.
Quý vị vừa theo dõi một truyện ngắn về Giáng sinh của Việt Phương được trích trong tuyển tập Mộng Trường Soleil do nhà xuất bản Làng Văn Canada xuất bản năm 2003. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Và Merry Christmas quý vị.